là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ năm 26 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đánh giá hoạt động từ đầu năm đến nay. Bệnh viện Đa khoa tỉnh kỷ niệm 1 năm khánh thành và đi vào hoạt động. Các tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Tiếp đó là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng vừa tổ chức phiên họp thường kỳ quý 3 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng chủ trì hội nghị. Với chức năng nhiệm vụ được giao, Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng đã xây dựng điều lệ hoạt động, quy chế chi tiêu, kiểm soát tài chính nội bộ, xây dựng kế hoạch phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thu chi tiền dịch vụ môi trường rừng, thực hiện công tác thanh toán môi trường rừng năm 2016, thực hiện kiểm tra giám sát việc chi tiền môi trường rừng tại các huyện, rà soát các cơ sở còn nợ đọng tiền dịch vụ môi trường rừng, làm việc với các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng để ký hợp đồng ủy thác. Bên cạnh đó, quỹ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các buổi truyền thông nhằm giúp cho người dân hiểu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong 9 tháng đầu năm, Quỹ bảo vệ phát triển rừng đã chi trả gần 74 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng và thu được gần 40 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 70% kế hoạch giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng yêu cầu Hội đồng Quản lý Quỹ cần hoàn tất các văn bản tiền thu, chi, dịch vụ môi trường rừng theo điều chỉnh giá điện mới. Về quy chế chi tiêu nội bộ cần xây dựng theo quyết định 40 của Bộ Tài chính, thay thế quyết định 727 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó xây dựng kế hoạch trồng rừng, rà soát nguồn thu dịch vụ môi trường theo quy định của pháp luật. Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Cũng nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Tô Xuân Quý giữ chức Giám đốc Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm 1 năm khánh thành và đi vào hoạt động. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, lãnh đạo thành phố Yên Bái cùng các chuyên gia Hàn Quốc trong lĩnh vực y tế và xây dựng. Sau khi tiếp nhận cơ sở mới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái với quy mô 500 giường được Bộ Y tế phê duyệt là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện hàng đầu của Trung ương và được các bệnh viện này hỗ trợ tích cực về nhân lực, kỹ thuật, chuyên ngành và các hoạt động quản lý, phục vụ hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sau một năm hoạt động, bệnh viện đã khám tái trú cho gần 100.000 lượt người. Số lượt bệnh nhân nội trú tăng nhanh do bệnh viện triển khai được nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật thần kinh, sọ não, cột sống, kỹ thuật lọc máu hấp phụ, cấp cứu, điều trị đột quỵ, triển khai thêm khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng da liễu, điều trị viêm gan B, C nên tỷ lệ chuyển tuyến giảm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt được trong một năm qua. Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong đó đổi mới công tác quản lý bệnh viện, rà soát sắp xếp cơ cấu lại đội ngũ tại các khoa phòng đảm bảo phù hợp hiệu quả, nâng cao trình độ cán bộ, đội ngũ y bác sĩ đảm bảo sử dụng thành thạo các trang thiết bị, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các khoa phòng, đặc biệt là các khoa chủ lực có thế mạnh của bệnh viện. Phát huy tối đa công suất các hạng mục công trình đã được đầu tư xây dựng, nâng cao kỹ năng thực hành thiết bị cho đội ngũ cán bộ để phục vụ tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân. Tiếp tục đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và triển khai có hiệu quả các nội dung của dự án phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu Nghị. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang do đồng chí Huỳnh Văn Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn, vừa đến trao kinh phí hỗ trợ cho nhân dân các địa phương tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do mưa lũ. Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ, đồng chí Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang đã chia sẻ những mất mát khó khăn mà bà con vùng bị thiên tai tỉnh Yên Bái đang phải gánh chịu. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ sớm vượt qua những đau thương, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Trong dịp này, đoàn công tác của tỉnh Tiền Giang đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh Yên Bái. Chiều cùng ngày, cán bộ, công chức văn phòng Cục Thuế tỉnh đã đến trao kinh phí hỗ trợ nhân dân các địa phương trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban cứu trợ tỉnh, số tiền gần 27 triệu đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ, với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã phát động quyên góp đợt ủng hộ đồng bào vùng lũ gần 30 triệu đồng, cùng nhiều đồ dùng vật dụng gia đình như quần áo, sách vở, giày dép, gạo, mì tôm và các nhu yếu phẩm khác để giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống. Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ gần 30 triệu đồng cho 25 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường Pú Trạng và phường Cầu Thia. Đoàn cũng trao tặng sách vở và 2 triệu đồng cho trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, thời điểm này nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục chung tay đồng hành đến để trao các suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm giúp bà con vượt qua khó khăn. Theo Ban tiếp nhận cứu trợ thị xã Nghĩa Lộ, đến thời điểm này, thị xã Nghĩa Lộ đã đón 50 đoàn đại diện cho các cơ quan đơn vị doanh nghiệp cá nhân, nhà hảo tâm đến trao tổng giá trị tiền hơn 1,2 tỷ đồng, cùng 1 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác. Những món quà đến với bà con vùng bị thiệt hại do mưa lũ thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của các nhà tài trợ, qua đó góp phần giúp các hộ đang khó khăn do mưa lũ vươn lên ổn định cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, nợ công năm 2017 dự kiến có thể tăng lên hơn 3 triệu tỷ đồng từ mức 2,8 triệu tỷ đồng của năm 2016. Nghĩa vụ trả nợ đang có xu hướng tăng lên, gây áp lực bố trí nguồn trả nợ của ngân sách nhà nước. Theo báo Lao động, một mối lo quá lớn, ngày càng nặng, giải pháp nào cho món nợ này? Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nói, chỉ cần cắt không mua xe công như đề xuất trên thì tiết kiệm một khoản tiền lớn. Không bố trí ngân sách để khởi công, khánh thành công trình, không tổ chức các lễ kỷ niệm, ngày thành lập Dinh Giang, tiệc tùng, quà cáp, máy bay, khách sạn. Để tiết kiệm ngân sách hiệu quả, ổn định, lâu bền, phải giảm ngay biên chế. Những ban ngành cơ quan đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử nên sắp xếp, sát nhập. Không tinh giảm biên chế, không đủ tiền để nuôi gần 11 triệu người đang hưởng lương và 2,5 triệu cán bộ công chức. Câu hỏi được đặt ra là tại sao ai cũng biết có hơn 30% công chức vác ô nhưng lại không mạnh dạn cắt bỏ. Cổ phần hóa doanh nghiệp không làm thất thoát vốn nhà nước là mục tiêu cơ quan quản lý đưa ra. Nhưng kết quả kiểm toán nhà nước vừa công bố cho thấy cần có những quản lý chặt chẽ hơn với hình thức này. Kết quả kiểm toán nhà nước vừa công bố cho biết trong 9 tháng qua, Kiểm toán nhà nước đã kiểm toán, quyết định định giá và xử lý các vấn đề về tài chính trước khi cổ phần hóa của 4 doanh nghiệp nhà nước. Tình trạng cố tình trì hoãn kéo dài thời gian làm chậm tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp đến nay vẫn chưa có hồi kết mà cũng chưa được xử lý triệt để. Giới chuyên gia cho rằng trong suốt quá trình này, một nguồn lực nhà nước bị thất thoát, sự chi phối của lợi ích nhóm kéo theo hiện tượng thâu tóm cổ phần, biến tài sản công thành tài sản tư, làm giàu một cách không bình thường ngang nhiên diễn ra. Chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ cho rằng các doanh nghiệp chưa tiến hành công khai minh bạch, công bố thông tin khi cổ phần hóa. Như vậy, cơ quan quản lý cần phải kiểm tra, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, do thời gian tới các doanh nghiệp cần cổ phần đều là những doanh nghiệp lớn. Theo thông tin trên báo Nhân dân, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải đã mở rộng xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, chủ trương này đã phần nào bị bóp méo, để lại nhiều dự án BOT tai tiếng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. Từ khi triển khai đầu tư BOT trong lĩnh vực giao thông đến nay, với hơn 70 dự án đã thực hiện, đã không lựa chọn được nhà đầu tư nào theo hình thức đấu thầu. Do vậy, vấn đề đặt ra là thời gian tới, việc quản lý chất lượng công trình và tổng giá trị đầu tư, giá thu phí và thời gian thu phí phải thực hiện cơ chế kiểm tra giám sát. Về năng lực nhà đầu tư, hình thức góp vốn cần quy định cụ thể, tránh tình trạng lựa chọn nhà đầu tư chỉ dựa trên cơ sở vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính nhưng không có năng lực thực sự. Đồng thời, việc thu giá phải đảm bảo tuyệt đối minh bạch, giám sát bằng công nghệ tiên tiến và bắt buộc áp dụng công nghệ thu tự động. Thưa quý vị và các bạn, tiềm năng thị trường bán lẻ Việt Nam rất lớn và đây chính là lý do khiến các nhà bán lẻ ngoại đã và đang nhòm ngó thị trường này nhiều năm nay. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi, chúng ta cần làm gì trong cuộc đua này? Mặc dù chứng kiến sự xâm nhập của làn sóng ngoại ồ ạt trong hai năm 2015-2016, tuy nhiên giới chuyên gia kinh tế cũng nhận định việc nắm bắt được thói quen tâm lý của người tiêu dùng vẫn luôn là lợi thế của các doanh nghiệp bán lẻ nội. Bởi vậy, mỗi doanh nghiệp bán lẻ nội cần tự tìm cho mình một hướng đi an toàn như việc tránh đối đầu và hướng tới các thị trường mà các đối thủ ngoại chưa có kế hoạch thâm nhập, như địa bàn nông thôn và vùng sâu vùng xa, để tận dụng tối đa lợi thế nắm vững văn hóa tập quán vùng miền. Phần lớn người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa cách mua sắm nhanh, tiện lợi. Do đó, việc mở ra những cửa hàng tiện lợi hoặc lựa chọn điểm đông dân cư để mở siêu thị là một cách lựa chọn thông minh. Trong tâm thức con người Việt Nam, hai tiếng người thầy có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng và sâu sắc. Với người sinh dưỡng là người cha, chúng ta cũng gọi là thầy. Với người dạy dỗ giáo dục chúng ta tôn vinh gọi là thầy giáo. Với người trị bệnh cứu người chúng ta trân trọng gọi là thầy thuốc. So với nhiều nghề trong xã hội, nghề giáo và nghề y luôn được coi là nghề cao quý nhất của những nghề cao quý. Do xuất phát từ nghề cao quý nhất mà nghề giáo nghề y nói chung, đội ngũ thầy thuốc, thầy giáo nói riêng luôn được cả xã hội kỳ vọng. Nhưng sự kỳ vọng đó đồng thời trở thành áp lực vô hình đối với những người đứng trên bục giảng và những người mặc áo blue. Bởi vậy, bất cứ sự không hài lòng nào của phụ huynh đối với thầy giáo và sự thiếu thiện cảm của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đối với thầy thuốc đều có thể dẫn đến những lời bàn ra tán vào, thậm chí lời ong tiếng ve, ác ý đối với thầy giáo thầy thuốc. Vậy nên, thực lòng trân trọng quý mến thầy giáo thầy thuốc biết cảm thông với công việc đặc thù của họ, cùng góp công góp sức với xã hội, chăm lo cho sự nghiệp chồng người và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, chính là chúng ta góp phần bảo vệ hình ảnh thầy giáo thầy thuốc từ trái tim mình.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tại Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc chính thức được đưa vào điều lệ của Đảng. Bên cạnh tư tưởng Mao Trạch Đông và lý luận Đặng Tiểu Bình, ông Tập cũng chính thức trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ hai. Cũng trong phiên họp đầu tiên, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã bầu Thường vụ Bộ Chính trị nắm quyền lực cao nhất gồm 7 đồng chí, đứng đầu là Tổng bí thư Tập Cận Bình. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc để chúc mừng thành công lớn lao của ông ấy. Chúng tôi cùng đã thảo luận về Triều Tiên và thương mại, hai chủ đề hết sức quan trọng. Cả hai chủ đề này cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng tới của Tổng thống Mỹ. Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Trung Quốc hợp tác giải quyết mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, giới chức Nga lại nỗ lực thúc đẩy đối thoại nhằm phá vỡ thế bế tắc hiện nay. Chủ tịch Hội đồng Liên bang tức Thượng viện Nga, bà Matvienko, cho biết bà sẽ thăm Triều Tiên vào năm tới. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, Matvienko cho biết bà đã nhận lời mời thăm cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Đây là động thái mới nhất của Moscow với Bình Nhưỡng nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của nước này. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Nga đã mời một phái đoàn Triều Tiên tham dự Liên minh Nghị viện Quốc tế tại thành phố Saint Petersburg. Trước đó, người đứng đầu Cục các vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng đã tham dự một hội nghị về chống phổ biến vũ khí hóa học ở Moscow. Hiện tại, giai đoạn 1 của cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về vấn đề Brexit vẫn bế tắc trong 3 vấn đề chính là quyền lợi công dân, đường biên giới giữa Ireland, Bắc Ireland và phí ly hôn. Cùng thời điểm trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà tin tưởng nước Anh cũng có thể hoàn tất tiến trình Brexit đúng thời gian quy định. Nước Anh cũng có đủ thời gian để Quốc hội bỏ phiếu thông qua tiến trình này. Trước đó, trường đoàn đàm phán Brexit của Liên minh châu Âu cho biết cuộc đàm phán vẫn đang trong thế bế tắc. Trong khi đó, theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, giai đoạn 2 của cuộc đàm phán Brexit hy vọng sẽ bắt đầu vào tháng 12 tới. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh vừa công bố số liệu chính thức cho biết tổng sản phẩm quốc nội trong quý 3 năm 2017 của nước Anh đã tăng 0,4% so với quý trước đó, sau khi tăng 0,3% trong quý 2. Bên cạnh đó, số liệu về sản lượng công nghiệp gia tăng cũng đóng góp vào đà tăng trưởng chung và bù đắp sự sụt giảm 0,7% của lĩnh vực xây dựng. Giới phân tích cho rằng tiến triển này sẽ làm gia tăng khả năng ngân hàng Anh nâng lãi suất trong cuộc họp sắp tới của Ủy ban Chính sách Tiền tệ. Chính phủ Iraq vẫn chưa phản hồi với đề xuất của chính quyền khu tự trị người quốc về việc đóng băng các kết quả của cuộc trưng cầu dân ý mới đây. Hồi tháng trước, chính quyền khu tự trị người quốc ở phía bắc Iraq đã bỏ phiếu ủng hộ độc lập trong một cuộc trưng cầu dân ý nhằm đáp lại việc lực lượng Iraq kiểm soát các khu vực tranh chấp, trong đó có các mỏ dầu lớn ở thành phố Kirkuk. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, người phát ngôn quân đội Iraq cho biết các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Trước đó, thủ tướng Iraq đã yêu cầu các kết quả trưng cầu của khu tự trị phải bị hủy bỏ trước khi tham gia đàm phán.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua, huyện Yên Bình luôn đề cao tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm ở từng cơ sở, động viên sự tham gia tích cực của người dân với mục tiêu phấn đấu mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo. Ghi nhận của phóng viên Kim Ngân và Xuân Quỳnh.
Trước đây, gia đình bà Lương Thị Hoa, thôn Cây Thọ, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình thường rơi vào hoàn cảnh khó khăn do ít đất sản xuất, lại thiếu vốn, ít có khả năng thoát nghèo. Tuy nhiên, đầu năm 2015, gia đình bà được lựa chọn tham gia vào đề án hỗ trợ chăn nuôi và được hỗ trợ 35 triệu đồng để xây dựng mô hình chăn nuôi bò quy mô trên 10 con. Với số tiền này cùng với việc vay thêm ngân hàng chính sách xã hội huyện, gia đình bà mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò lai xin. Đây là giống bò cho hiệu quả kinh tế khá cao, lại phù hợp với điều kiện của địa phương. Nên chỉ sau vài năm phát triển chăn nuôi, hiện nay tổng đàn bò lai xin của gia đình bà đã lên tới 16 con. Từ một hộ nghèo đến nay, gia đình bà đã vươn lên trở thành hộ có thu nhập khá trong thôn với mức thu nhập ổn định gần 100 triệu đồng trên một năm, bà Hoa chia sẻ.
Nói chung là được chính quyền xã và các ban ngành thì tuyên truyền rồi xuống chỉ bảo giúp đỡ, tức là chúng tôi được hỗ trợ và được đầu tư phát triển này, nó đúng nguyện vọng của chúng tôi là tức là muốn có thì chúng tôi bây giờ có rồi, được rồi. Đó là vừa là được vốn của mình để sinh sản và có, tức là nó sinh sôi này nở ra, chúng tôi đỡ vất vả thêm một cái chuyện vì đời sống gia đình, vì lo kiếm tiền của người khác, mà chỉ chăn cái đàn bò này là đã đủ tiền kiếm sống.
Hiện nay xã Đại Đồng đã xây dựng trên 50 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao, đời sống của người dân ngày càng ổn định, góp phần sau đó giảm nghèo tại địa phương. Từ một xã có tỷ lệ hộ nghèo ở mức gần 30% năm 2014, đến nay tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn trên 16%, thu nhập bình quân đầu người đạt ở mức 26 triệu đồng một người một năm. Ông Lương Viết Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng nói.
Theo cái mô hình nông thôn mới, thì trước hết là xã tập trung phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, tập trung vào các mô hình có cái quy mô lớn như các trang trại bò, hướng đến là nuôi bò thịt có sản phẩm chất lượng cao, và các mô hình lợn từ 100 con lợn trở lên, các mô hình gà. Thì qua các mô hình này thì để cho nhân dân học tập, hướng tới làm sao mục đích cuối cùng là chuẩn nông thôn mới sớm nhất trong giai đoạn tiếp theo.
Là một trong năm xã của huyện Yên Bình đang hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2017, diện mạo của xã Phú Thịnh đã có nhiều đổi thay. Bộ mặt nông thôn mới đang dần được hình thành, đời sống của người dân đang dần đổi thay. Kết quả này bắt nguồn từ sự chỉ đạo quyết liệt giữa Đảng bộ, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế. Gia đình ông Nguyễn Huy Khôi, thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình là hộ tiên phong trong việc đưa cây bưởi Đại Minh về trồng tại địa phương. Hơn 10 năm trước, thấy được hiệu quả mà giống bưởi này mang lại. Đồng thời qua nghiên cứu, ông thấy giống bưởi này cũng khá phù hợp với đồng đất quê mình nên đã mạnh dạn mua 300 gốc về trồng trên diện tích 0,5 hectare. Sau nhiều năm đến nay, vườn bưởi của gia đình ông đã lên đến 750 gốc trên diện tích 2,5 hectare, mang lại nguồn thu trên 70 triệu đồng một năm, ông Khôi nói.
Muốn tăng thu nhập kinh tế cho gia đình, phải kết hợp trong gia đình tôi thì nó rừng có, và vườn có, và ao có thì phải kết hợp ở VAC. Như là vườn thì tôi là trồng bưởi. Hiện nay, trước cách đây cũng 10 năm thì tôi cũng xác định là trồng cái bưởi Đại Minh là nó rất là kinh tế cho thu nhập cho gia đình. Thì hiện tôi đã trồng được một là 0,5 ha. Đến nay đã được hàng năm đã thu nhập, đến nay bắt đầu là cho vào thu nhập mà nó tương đối. Thế vừa rồi cũng là cái phát triển thêm trồng bưởi. Tôi từ cái trồng bưởi cho kinh tế thu nhập cao thì tôi tiếp tục có cái dự án trồng bưởi diễn. Gia đình tôi trồng thêm một hecta. Hiện nay đã trồng được 2 năm.
Phát huy lợi thế về nguồn đất đai và lao động dồi dào, Đảng ủy chính quyền xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, đưa những cây trồng có hiệu quả và sản xuất như bưởi Đại Minh, chanh, táo, cho những vật nuôi phù hợp như lợn, gà, đào ao thả cá, ba ba để phát triển. Bên cạnh đó, người dân cũng đã biết chủ động liên kết thành các nhóm hộ để hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, để thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ hàng hóa nông sản. Tỷ lệ hộ nghèo của xã Phú Tỉnh hiện chỉ ở mức 11,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng một người một năm. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Tỉnh cho biết.
Kinh nghiệm mà để cho cái công tác giảm nghèo mà theo cái kế hoạch đề ra của Đảng ủy chính quyền địa phương thì thứ nhất ấy là phải luôn luôn chủ động để tuyên truyền vận động bà con nhân dân thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng cũng như là áp dụng khoa học vào sản xuất. Cái thứ hai nữa là cũng được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp các ngành, nhất là các cơ quan ngân hàng chính sách tạo điều kiện cho cái vay cái vốn giảm nghèo thì với mức lãi suất thấp thì để cái giúp cho bà con nhân dân về chăn nuôi. Còn ngoài các mô hình chăn nuôi bò ra thì nói chung là cũng được sự hỗ trợ quan tâm giúp đỡ về chuyển đổi mục đích đất sử dụng như trồng cây ăn quả cũng như là nuôi trồng thủy sản, thì nói chung là các mô hình thì cũng đã được thực hiện duy trì qua hàng năm thì nói chung là đạt được hiệu quả. Và tiếp tục Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã vận động bà con dân tiếp tục chuyển đổi các mô hình ví dụ như trồng cây ăn quả.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân thông qua các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, để các địa phương và người dân giới thiệu kinh nghiệm làm ăn, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả để nhân rộng. Để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, Đảng bộ huyện Yên Bình đã xây dựng đề án giảm nghèo theo từng giai đoạn và xây dựng kế hoạch hàng năm sát với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh địa phương, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong việc điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo và nhu cầu của người dân để xây dựng các chính sách đầu tư, hỗ trợ sát với thực tế. Ông Đặng Thanh Hải, trưởng phòng lao động thương binh xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Yên Bình hiện nay có 26 xã thị trấn, thì có 10 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn và 30 thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thì hàng năm phòng đã tham mưu cho huyện và chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức công tác bình xét rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo hàng năm theo cái tiêu chí mới. Thì trong năm 2015 thì tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 26,5% thì đã giảm xuống còn 21,23%. Và trong năm 2017 này thì chúng tôi cũng dự kiến phấn đấu ở con số 5% và giảm xuống còn 16%. Thì huyện đang tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm và các cái bước đột phá của huyện Bình. Đó là tập trung trong các cái chính sách hỗ trợ các hộ dân xây dựng chương trình nông thôn mới, hỗ trợ những người dân ở các cái vùng khó khăn thì tập trung vào các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội như về lĩnh vực nông nghiệp thì tập trung cho trồng cây ăn quả có múi, đặc biệt là trồng các cái loại giống bưởi Đại Minh, bưởi Thả Lĩnh hoặc là những cái cây ăn quả có múi giá trị kinh tế cao. Rồi tập trung cho các lĩnh vực chăn nuôi, các cái mô hình sản xuất hàng hóa để đưa cái thu nhập của bà con nhân dân từng bước được nâng lên.
Với những giải pháp quan trọng đem lại hiệu quả cao, mục tiêu mỗi năm giảm 5% tỷ lệ hộ nghèo của huyện Yên Bình đã và đang góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, cải thiện đời sống cho người dân, thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo bền vững.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, để góp phần tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Mù Căng Chải đã làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền địa phương cũng như phối hợp với các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các chuyên đề công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian qua, Công an huyện Mù Căng Chải đã chỉ đạo đội quản lý hành chính xây dựng phong trào và công an phụ trách xã về an ninh trật tự, hướng dẫn tham mưu giúp các xã thị trấn, cơ quan doanh nghiệp triển khai nghiêm túc thông tư số 23 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn và an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Từ năm 2013 đến nay, đội đã tích cực tham mưu phối hợp với các địa phương củng cố và duy trì hoạt động tốt 12 mô hình phòng chống tội phạm đã được xây dựng từ năm trước và xây dựng mới một mô hình 202 giữ tại bản Có Thái, xã Nậm Có. Đặc biệt tại xã Nậm Có, một trong những địa bàn khá phức tạp về an ninh trật tự, người dân đã tích cực phối hợp tốt với lực lượng cán bộ tăng cường của tỉnh, huyện tại xã giữ ổn định an ninh trật tự tại địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Mù Căng Chải đã làm tổ chức trên 300 buổi học tập các văn bản pháp luật có liên quan đến an ninh trật tự. thu hút trên 45.000 lượt người tham gia học tập và trên 10.000 lượt người dân tham gia ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy quy ước về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thông qua đó, quần chúng nhân dân cũng đã cung cấp cho lực lượng công an trên 500 nguồn tin, trong đó trên 200 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra xác minh trên 100 vụ việc. Điển hình như vụ vào hồi 17 giờ ngày 26 tháng 4 2017, quần chúng nhân dân báo tin công dân Giàng Thị Lì sinh năm 2002, trú tại bản Giào Sa, xã Lao Chải, vắng mặt tại địa phương không rõ lý do, đã trở về địa phương. Công an huyện đã chỉ đạo công an xã tiến hành gọi hỏi làm rõ. Giàng Thị Lì khai, ngày 9 tháng 4 2017 bị các đối tượng L. A. Lâu sinh năm 2001, L. A. Phong sinh năm 1999, Giàng A. Vầu sinh năm 1999, cùng chú ở bản Giào Cu Nha, xã Lao Chải, lừa bán sang Trung Quốc. Xét thấy có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh vụ việc, củng cố hồ sơ điều tra làm rõ. Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân đã tham gia bổ sung xây dựng 55 nội quy quy ước về an ninh trật tự, củng cố duy trì 126 tổ an ninh nhân dân với trên 380 thành viên, 127 tổ tuần tra an ninh với trên 450 thành viên. Các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân tự giao nộp trên 300 khẩu súng tự chế, triệt phá trên 460 m2 diện tích tái trồng cây thuốc viện, phát hiện ngăn chặn kịp thời hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tệ nạn xã hội trên địa bàn, giữ bình yên cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016, huyện có 10 đơn vị xã thị trấn trên 90 thôn bản tổ dân phố và trên 70 đơn vị cơ quan sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học xếp loại khá trở lên. Huyện đã có một tập thể và một cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, hai tập thể và hai cá nhân được công an tỉnh tặng giấy khen cùng nhiều thành tích khác. Đây là động lực lớn để lực lượng chức năng nói riêng và cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.